Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn, tức là viễn thứ ba bài thứ sáu của Tam Tổ Tăng Sáng. Thì đây tổ dạy như thế này, hôm bữa chúng ta học hai câu, tức là thuận nghịch tranh nhau, đó là tâm bệnh, chẳng biết quyền chỉ, nhập công niệm tịnh, tức là bài nó rất là cô động. Thì đây chúng ta học hôm bữa hai câu trước mà nó hết giờ, thì hôm nay chúng ta học tiếp lại cái hai câu sau, tức là chẳng biết quyền chỉ, nhập công niệm tịnh. Thì đây đại chúng biết rồi đó, cái quyền chỉ đây á là giống như cái câu thứ nhất, tức là cái trí đạo, trí đạo vô nan á, di hiềm giảng trạch á. Cái quyền chỉ đây tức là cái trí đạo, hoặc nói khác hơn là cái đạo lớn á, hay nói khác hơn là cái tâm Phật của mình á, không có gì khác đó. Mà nếu mình không nhận cái đó, mình không sống với cái đó, hoặc mình không có chứng nghiệm vào cái chỗ đó, thì đa phần chúng ta tu á, là mình ghét cái động để mà cầu cái tịnh. Chẳng hạn như mình ngồi niệm mà nó khinh an mình cũng thích, không? Chẳng hạn như á, có những người họ khi mà họ vào trong thất rồi á, ở đây họ ngồi chừng khoảng 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi thôi. Mà khi mà chúng ta vào trong thất rồi, có những cái giây phút nó khinh an á, tâm mình nó yên á, mình ngồi có thể 1 tiếng hoặc là 2 tiếng hoặc là 3 tiếng hoặc là 4 tiếng hoặc là 5 tiếng, mình thích lắm. Cho nên người xưa ta sợ mình chết, chìm ở trong đó, phải không? Giống như là cái ông Tăng đến hỏi tổ làm tế, như người mà đạp cối mà giả gạo quên dở chân á, thì tổ làm tế nói là chìm dưới suối sâu á, phải không? Tức là cái nào mà nó động thì mình ghét, mà thích cái tịnh gọi là niệm tịnh á. Niệm tịnh là mình mong cầu một ngày một giờ nào đó cho mình ngồi nó an yên, chứ bây giờ nó vọng tưởng quá rồi nó đủ chuyện nó đến hết. Cho nên ở đây ngài nói là chẳng biết quyền chỉ, nhập công niệm tịnh. Thì đa phần là chúng ta ghét cái động cầu cái tịnh, cái chỗ nào mà ồn náo, mình bị ở ngoài đời rồi, đúng không? Bị ở ngoài đời nó ồn náo nhiều rồi, vào đây nữa cái mình sợ lắm, mình sợ mình tránh cái ồn để tìm cái tịnh, mà tránh cái này để tìm cái kia, tức là cái hai cái rồi, đúng không? Tức là có mình dùng cái từ là hai niệm, phải không? Hoặc là có, hoặc là không, hoặc là năng, hoặc là sở, đều dính mắc trong đó hết. Cho nên ở đây ngài khẳng định rất là kỹ. Do đó lục tổ chỉ dạy sao? Này thiện tri thức, đạo phải thâm lưu. Phải không? Chẳng hạn như mình cạt tịnh á, mình sao? Bị tịnh nó chói. Mà mình thích động thì động nó chói, mà thích cái gì bị cái gì nó chói. Mà đạo tại sao phải là thâm lưu? Cũng giống như cái dòng nước thì nó chảy, không có cho nó ngăn lại, phải không? Ngay bây giờ mình nhìn trên bình bông á, mà mình thấy bình bông đẹp hoặc là bình bông xấu á, thì đạo nó không thâm lưu, nó bị cản rồi, cho nên phải qua hết, suốt qua hết. Mà cái này á, là mình học, là học trên lý thuyết. Cái này phải nói dùng cái từ là mình học trên lý thuyết, mình học trên khái niệm. Nhưng mà tại sao mình không rớt vào cái chỗ đó được? Tại sao? Một là do tập khí, hai á, là cái phước lực mình chưa có đủ, ba là cái sự dụng công mình chưa có tròn, hoặc là các hạnh ba la mật mình chưa có đủ, cho nên mình vào không được. Giống như bây giờ mình biết đường đến nhà mình, phải không? Hẹn bây giờ mình nói là cái nhà mình ở Phan Thiết đi, thì mình vừa khởi niệm là nhà mình ở Phan Thiết là mình có rồi đó, nhưng mà phải đi, đúng không? Hẹn như bây giờ mình đi xe hơi đi cả tiếng đồng hồ, mà mình đi bộ thì tệ lắm, cũng mấy ngày đó. Thành ra mình thấy cái ngọn núi đó, thấy thật á, nhưng mà mình khởi công mình đi sao, thấy không? À, mà khi mình đi đến rồi mình còn phải mở cửa, rồi mình còn phải dọn dẹp, mình còn bú hết. Cho nên biết là biết như thế, nhưng mà cái tập khí nó vào cũng được. À, cho nên phải biết, tu phải biết. Cho nên á, mình nhìn trên cái bình bông, mình nhìn tất cả các pháp á, thông lưu, tức là phải cho suốt và hết. Nó không ở trên tướng mà sanh tâm. À, mà chỉ có cái pháp môn đốn giáo á, mới chỉ cái con đường này thôi nha. À, tức là không ở trên cảnh mà sanh tâm thì đạo nó thông lưu. À, do đâu bị ngăn trễ, tâm không trụ nơi pháp, đạo tức thâm lưu, phải không? Tâm mà đừng có trụ nơi pháp là đạo thâm lưu, vậy thôi, đơn giản, phải không? Trụ ở tịnh thì bị tịnh chói, mà trụ ở đậm thì bị đậm nó chói, trụ chỗ nào là dính mắc chỗ đó, cho nên phải suốt qua hết. Đó. Tâm nếu trụ pháp gọi là tự chói, nếu nói thường ngồi không động, ấy như tôn giả Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng bị Bồ Tát Di Ma Cập vỡ trách. Đó. Tức là trong lục tổ Huệ Năng mới dẫn chứng câu chuyện là trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, khi mà Đức Phật nghe tin ông Di Ma Cập bệnh mới sai các đệ tử lớn đến thăm ông Di Ma Cập. Thì bây giờ Đức Phật mới sai tôn giả Xá Lợi Phất đến thăm ông Di Ma Cật á, thì tôn giả Xá Lợi Phất nói là con không có ham nhận đến thăm ông Di Ma Cật, vì cớ sao? Vì con nhớ lại lúc trước á, con ngồi yên trong rừng bị ông Di Ma Cật vỡ trách, trên con dám vỡ trách chỗ nào? Thưa ngài Xá Lợi Phất, chẳng phải ngồi bất động đó mới gọi là ngồi yên. À, cho nên á, sư ông Trúc Lâm cho mình ngồi giỏi lắm nha, giỏi lắm là cho mình ngồi 2 tiếng là đủ, trong cho mình ngồi nhiều. Bất động chỗ nào? Bất động là trong 40 nghi, phải không? Thân mình cử động mà tâm bất động, đúng, nhớ vậy đó. Trên cái thiền này không cho mình ngồi nhiều, cho mình ngồi 2 tiếng là đủ à, chứ không có cho mình ngồi liêm diêm. Mình ngồi liêm diêm để tâm mình trong động ngồi vậy đó. Tôi kinh nghiệm là các nơi rồi, có những người siêng tu lắm, ngồi liêm diêm vậy, nhưng mà tâm thì bên trong nó động, mà ngồi đó nhiều khi nó nhớ nhà cũng có nữa, phải không? Nhiều khi mình ngồi mình nhớ nhà nữa, cho nên ở nhà điện lên một cái là tự nhiên mình xách gói mình chạy mất à, ngồi vậy đó. Ở đây tôi kinh nghiệm á, tôi thấy có những người ngồi cái liêm diêm cứ gật nó trước sau cũng đi y chóc luôn, rồi xin nó về nhà làm giấy tờ cái gom đồ hết dọn mất luôn. Ngồi vậy mà tâm nó động, phải không? Đâu phải là ngồi mà ngồi bất động đâu. À, cho nên ở đây là vỡ, không phải là vỡ tôn giả Xá Lợi Phất, mà vỡ cho những người sau này tu phải lưu ý điểm đó. Đó, cho nên là ở đây là ngồi á, tôi nói là chúng làm sao mình làm y như thế là tự nhiên nó tiến à. À, chúng ăn mình ăn, chúng ngủ mình ngủ, chúng ngồi thiền mình ngồi thiền, à, chúng đi học mình đi học, chúng làm cái gì mình thực hiện theo đúng chừng 3 năm mà. 3 năm thế chứ không có nhiều, phải không? À, mình đừng có làm trái. À, chúng á, thì đi làm cái mình ngồi liêm diêm, mà chúng cái ngồi thiền á, cái mình đi làm, ngược lại với đó, phải không? Ngược lại nó nghịch. À, mà thuận nghịch là tranh nhau thì đạo nó không có hiện tiền. À, lưu ý vậy đó. À, trên ở đây quở nè, à, phải ngồi, à, chẳng phải ngồi bất động đó mới là ngồi yên. Ngồi yên lặng là chỗ nào? Theo Di Ma Cật, ở trong 3 cõi mà không hiện thân và ý, phải không? Ở trong 3 cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hay nói khác hơn là ở trong á, tam thiên đại thiên thế giới mà không có hiện ra thân và ý, đó mới gọi là ngồi yên. Thì như vậy là dạo chơi trong cái cuộc đời này á, làm lợi ích cho chúng sanh mà đừng có chấp mình làm, đừng có dính mắc lên đó, đừng có khởi niệm mình làm, thấy không? Thì như vậy là dạo chơi ở trong chốn phù quang này mà làm các việc Phật sự, đó mới gọi là ngồi yên. À, ý ông Di Ma Cật nói vậy, chứ không phải là ngồi yên suốt luôn. Hẹn bây giờ đại chúng thấy mình thấy nó cũng uổng cho chỗ này nè. Chẳng hạn như một vị mà hành Bồ Tát Đạo thôi, một đời người thôi, là mình thấy là hành Bồ Tát Đạo một đời người thôi, đừng có nói nhiều, một đời thôi nha. À, mình cho là 80 năm thôi, nếu mà thực hiện Bồ Tát Đạo mình làm không biết bao nhiêu có lợi ích cho chúng sanh. Nếu mình mà nhận được cái đạo này rồi, bắt đầu mình làm lợi ích đó, nhiều lắm, không biết bao nhiêu kể xíu. Có những người họ đau khổ chỉ cần nghe một lời mình nói, họ chuyển cả cuộc đời họ luôn. Thấy không? Nhưng mà những vị A-la-hán á, mà ta nhập đại định rồi đó, đó chẳng hạn như trong câu chuyện mà những cái câu chuyện mà thiền thoại kể lại á, có một cái ông tiều phu, phải không? Ông tiều phu này ông vào trong núi thì ông thấy một cái gốc cây bự lắm, gốc cây thật là lớn, cho nên ông chặt cái nhánh rồi ông thấy cái bọng cây ông đĩa đĩa sao rớt thành cục cục bị lớn dài vậy nè, lăn lăn ra mà tóc tai đồ đầy đủ hết. Cái ông sợ quá, ông chạy đến một cái ngôi thiền tự đó, ông trình hòa thượng. Hòa thượng biết rồi, hòa thượng biết là đây là những vị mà a la hán nhập định, nó có câu chuyện á. Là bây giờ làm sao? Rồi mới chặt mấy cái cây mà cái dây leo á, chặt là hết. Rồi mới lấy mật nhăn, nhớ mà mình nếu mà xuất định là rã luôn á, mật á, sáp mật á, bắt đầu chát đầy mình hết luôn, cho những cái lỗ chân lông mà hấp thu cái mật ong đó, phải không? Chát hết luôn mật ong, chát hết luôn. Rồi làm gì? Lấy khánh đánh. Đánh một hồi khánh cái quỷ đó mở mắt ra hỏi, việc đầu tiên là hỏi gì? Thầy tôi là Đức Phật Ca Diếp, hiện bây giờ nhập niết bàn chưa? Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời chưa? Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn chưa? Mà đời đó là đời gì biết không? Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhập đâu gần cái 600-700 năm rồi. Mà từ Đức Phật Ca Diếp mà nhập định đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ghê không? Thì bao nhiêu năm? Mấy tỷ luôn không? Thấy không? Đó, có những câu chuyện như thế vậy. Thì như vậy mà khi mà vào trong cái đại định bất động đó rồi á, thì đâu có làm lợi ích được. Cho nên Phật mới quở, nó uổng, phải không? Đó, cho nên á, qua cái phần này đại chúng thấy á, là ông Di Ma Cật, ông vỡ các hàng thánh tăng là ở trong ba cõi đi, làm các việc Phật sự nhưng mà đừng có hiện thân ý, thì đúng. Đó, thấy không? Mới gọi là ngồi yên, đó. Không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi mới gọi là ngồi yên lặng, không? Diệt tận định đó, trong cái gì? Tứ thiền, tứ không, không? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tứ không là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi 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 tưởng xứ. Đến cái chính là gì? Gọi là cũ thứ đệ định, tức là diệt tận định là hàng A-la-hán. Mà ở đây nói là không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi mà lúc nào cũng ở trong định hết đó. Đó mới gọi là gọi là gì? Na già thường tại định. Định là không có sức cái nhập, diệt tận định là sức nhập, phải không? Khi mà ở trong diệt tận định rồi nhập ra ngoài tức là sức. Cổ này gọi là na già thường tại định đó, thì không có sức cái nhập mà vẫn hiện các oai nghi. Đó, hiện các oai nghi là gì? Luôn luôn ở trong định, thấy không? Lúc nào cũng ở trong định hết đó. Đó mới gọi là ngồi yên. Không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu mới gọi là ngồi yên lặng, không? Không rời đạo pháp. Mình nấu cơm không rời đạo pháp. Nấu cơm là phàm phu không, hay là bậc thánh? Quét nhà, nhổ cỏ, phải không? Không rời đạo pháp mà hiện ra các việc phàm phu. Các việc nhìn giống như là phàm phu vậy thôi, nhưng mà đây là việc làm của bậc thánh, không rời đạo pháp. Hay như mình làm mà mình thu thúc sáu căn, mình làm mình yên lặng, mình không có nói chuyện trên trời dưới biển hết, đó là bậc thánh làm việc, phải không? Còn mà mình ngồi thiền là bậc thánh không? Hiện bây giờ mình ngồi thiền là hiện thân của bậc thánh, nhưng mà trong tâm mình nó giấy niệm là phàm phu. Mà mình làm cái việc phàm phu mình không giấy niệm là bậc thánh vậy thôi. Tu mình thấy nó đơn giản vậy thôi, chứ không có chuyện mà mình dùng cái từ là cái thiền đốn ngộ này á, là tu bữa nào là có tiền bữa đó. Tôi nói tạm như vậy, tu chứ không phải mình nói là tu tháng là mới có tiền lương đó. Tu giờ cái thiền đốn ngộ này giống như là mình làm bên Mỹ vậy. Bên Mỹ chẳng hạn như làm một tiếng là trả lương tiếng, chứ không phải đợi một tháng, thấy không? Không phải đợi một tháng. Mình mà tu á, ngày nào là mình hưởng được cái công đức này đó, phải không? Còn mình tu không được á thì cái công đức mình nó giảm bớt, phải không? Cho nên chẳng hạn như bây giờ mình ngồi thiền đi mà cái tâm mình nó nghĩ đủ chuyện hết, đó là việc của phàm phu. Đây là việc của Phật nhưng mà khởi niệm là việc phàm phu. mà làm cái việc các phàm phu mà không rời đạo pháp, đó là việc của bậc thánh. Chẳng hạn như mình trẻ củi, chú tâm vô mình làm cái việc đó, tâm mình nó bất động, an yên, không khởi niệm, không phiền não, không gì đó, không hỷ, không nộ, không sân, cõi nước chư Phật cũng đồng như thế. Mình tu mình thấy nó đơn giản lắm. Mà chính cái điều này là cái ngày cuối cùng mình ra đi nè. Đó, cái ngày cuối cùng mình ra đi. Cho nên cái thiền đốn ngộ là cả đời làm ác, phải không? Cả đời mình làm ác luôn, nhưng mà chỉ cần một phút giây thôi mà ông tỉnh thôi, ông cũng chuyển được nghiệp. Mà cả đời ông làm thiện luôn, mà một phút giây cuối cùng mà ông khởi niệm ác, ông cũng đi đường xấu. Đó không? Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ, cái bà tính chủ bà đó nó hỏi Tôn giả A Nan á: "Thưa Tôn giả A Nan, nếu con làm 10 điều thiện, con sanh về đâu? Sanh lên cõi trời. Nếu con làm 10 điều ác, con sanh về đâu? Xuống địa ngục." Hay không? Hay quá chứ, giải thích mà mới hả? Tôn giả A Nan là mới cũng học Phật pháp, phải không? Thấy sư phụ mình nói vậy mình nói theo ấy, mừng. Vô trình Đức Phật nó bạch Đức Thế Tôn: "Nãy các bà thí chủ ở đó mới hỏi con trả lời gì đúng không?" Nói: "Ông phỉ báng tôi rồi, tôi đâu có giảng vậy. Tôi chưa từng bao giờ tôi giảng là làm 10 điều thiện danh lên cõi trời, mà làm 10 điều ác xuống địa ngục, mà do tùy theo duyên, phải không? Hẹn như bây giờ mình làm 10 điều thiện mà đến cái phút giây cuối cùng mình khởi niệm ác, mình bực tức, mình sân hận là mình đi bậy á. Mà lỡ mình tạo 10 điều ác đi, mà đến cái phút giây cuối cùng mình ăn năn, mình hối cải sanh đường lành, vậy thôi. Đi bằng niệm mà, anh đi là còn nhanh hơn ánh sáng luôn." Thì ở đây này, chỗ mình tu tập cũng như thế, thấy không? Trong vô lượng kiếp, để chúng thấy cái cuộn chỉ đi, thấy không? Cái cuộn chỉ mà bây giờ mình thấy nó bị rối đi, cái mình gỡ biết bao giờ cho ra. Mà bây giờ muốn gỡ làm sao? Chỉ cần mình nắm cái mấu chốt là cái chỗ nào nó bị kẹt, chặt cái bụp nó rớt rã cái cuộn chỉ ra, vậy thôi. Cái phương pháp đốn ngộ vậy thôi, thấy không? Bây giờ mình sanh tử luân hồi bao nhiêu kiếp, mình tạo không biết bao nhiêu cái nghiệp xấu, nghiệp ác đủ hết, mà bây giờ chỉ cần nhận chỗ này sống vui vẻ rồi từ từ nghiệp nó dứt. Pháp môn đốn giáo như thế, mà cái căn duyên phải sâu lắm nha, chứ không phải mới dễ đâu, phải không? Phải có một cái niềm gọi là tịnh tín, gọi là tịnh tín với cái pháp môn tu tập đó. Tâm không trụ trong cũng không ở ngồi mới gọi là ngồi yên, không trụ bên trong mà cũng không trụ bên ngoài, đó mới gọi là ngồi yên. Đó. Đối với các kiến chấp bất động mà tu 37 phẩm trợ đạo mới gọi là ngồi yên, là sao? Tức là các kiến chấp ngồi đạo có 62 kiến chấp, chấp có, chấp không, chấp phải, chấp quấy, chấp năng, chấp sở, chấp đủ hết. Mà đối với các kiến chấp mà mình đắc bất động, mà bất động vẫn tu 37 phẩm trợ đạo, thấy không? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, không? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, vẫn tu, phải không? Chứ không phải mình nói mình bất động hết, cái gì mình cũng bất động hết, phải không? À, lìa các kiến chấp mà vẫn tu các thiện pháp, vậy thôi. Đó. Không đoạn phiền não mà vào niết bàn mới ngồi yên lặng, phải không? Không đoạn phiền não, bởi phiền não đâu có thật đâu. Mà chính ngay cái chỗ mà phiền não thấy bản chất nó không thật, tức là ngay đó niết bàn rồi, chứ không cần gì hết đó, thấy không? Cho nên không đoạn này vào cái kia, đó mới gọi là ngồi yên. Nếu ngồi được như thế là chỗ Phật ấn khả cho tôn giả đàm. Đó, đây là chỉ về cái pháp môn đốn giáo. À, chẳng biết quyền chỉ nhập công niệm tịnh, biết được cái chỗ đó rồi ấy, thì không ghét cái động mà cầu cái tịnh. Đó là tinh thần của tam tổ tăng sáng. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần tiếp, tức là câu thứ tư ha. Nguyên đồng thái hư, vô khiếm vô dư, lương do thủ xã, sở dĩ bất như. À, tạm dịch nguyên đồng thái hư là gì? Nguyên là tròn, phải không? Tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, bởi do thủ xả, vì thế chẳng như. Tức là bởi do lấy bỏ đó, thấy không? Tròn đồng thái hư, có nghĩa là tổ nói là cái tâm mình á, tạm gọi là cái tâm mình nó tròn đồng giống như thái hư, hư không vậy, không có vật gì để được đó, thấy không? Không thiếu mà nó cũng có dư, thấy không? Nhưng mà tại sao mình không được chỗ đó, tại sao mình không được cái chỗ như đó? Bởi do mình lấy hoặc là mình bỏ, đúng không? Cái nào mà nó thuận mình á thì mình lấy, cái nào mà nghịch mình cái mình bỏ. Cho nên tâm mình nó không được nhất như à, tâm mình nó không được tròn đầm giống như hư không à, do đó Lục Tổ dạy sao gọi là ma ha. Ma ha là lớn, tâm lượng rộng lớn, ví như hư không. Cái tâm mình á đừng có lấy, đừng có bỏ à, cái tâm mình á à, buông xả, đừng có dính mắc cái gì hết á, không? Ta nói mình một cái lời nặng á, tâm mình dung nhiếp được, tâm như biển cả, thấy không? Mà một lời nói á quý như cái con sông gì đó, thấy không? Đại chúng thấy không? Trăm sông chảy về biển, một biển duy nhất thôi à, mà cả ngàn con sông luôn dung nhiếp được. Thì tâm mình tu á như thế nào đó, tâm mình nó rộng nó lớn, dung nhiếp. À, mà muốn được như thế là không có lấy, không có bỏ, không có thân, không có sơ à, không có năng, không có sở, lì à, lì gì, lì hai kiến chấp đó, thì tự nhiên cái tâm mình nó rộng lớn giống như hư không gì đó à, ở đây á, mình đại chúng mà thấy không, cái này mình phải tưởng tượng có những lúc mình ngồi á, tự nhiên mình thấy cái tâm mình nó không, cái tâm mình nó trùm khắp á, tam thiên đại thiên thế giới luôn, rõ biết là giống như là một cái tấm cái gương á, mình dùng cái từ gọi là đại nguyên cảnh trí đó, phải không? À, tức là cái gì nó cũng sót được cái chỗ đó hết à, cho nên cái chỗ này chúng ta à, tự vì cái thời gian nó không có, cái thời gian mình mới quá, hẹn mình mới tu á 2 năm hoặc là 3 năm hoặc là 5 năm hoặc là 10 năm gì đó à, cái thời gian cái dụng công mà nó chưa đến mức độ này à, cho nên gọi là à, tâm rất là lớn, ví như hư không à, không có bờ mé, cũng không có vuông tròn lớn nhỏ, cũng không có phải xanh vàng đỏ trắng à, thấy không? Cũng không có trên dưới dài ngắn, cũng không có sân, không có hỉ, không phải không quấy, không thiện không ác, không đầu không đuôi à, đại chúng thấy không? Không có sân mà cũng có hỉ, không có sân, hỉ là vui á à, không có vui mà cũng có buồn á, tâm mình á gọi là nhất như á, thấy không? À, cảnh nó đến nó vẫn bình thường, tất cả các cảnh đến cùng một lúc luôn cũng bình thường à, cho nên á, trong kinh Niết Bàn kể lại cái ông Thần Đà, phải không, ông cúng dường bữa cuối cùng cho Đức Phật, rồi Đức Phật ăn vào á, Đức Phật á, thị hiện bệnh á, rồi nhập Niết Bàn, cho nên nó có người á, thì tán thán ông á, cúng dường cho Đức Phật, có người thì trách ông vì cái món ăn của ông mà Đức Phật bị bệnh. Đó. Có người thì khen ông, có người thì chê ông. Cho nên cái câu chuyện này đến cái đời của ngài, phải không? Ngài gì? Ngài Minh Chánh, à, ngài Đạo Tuân Minh Chánh đó, vào cái thời nhà Lý của Việt Nam đó, không? Ngài làm một bài kệ hay sao? À, hay lắm Thần Đà, hay lắm Thần Đà. Chẳng nói ngắn, chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai, thấy không? Chẳng nói ngắn mà chẳng nói dài. Tại sao có ngắn? Bởi có dài. Tại sao có tốt? Vì có xấu. Ngắn dài tốt xấu thảy đều sai. Đó, cho nên á, qua cái phần này đại chúng thấy á, hở mình kẹt vào cái đó là mình bị dính mắc, là nó không có gì, không có tròn đầm thái hư. Đó. Cõi nước chư Phật chọn đầm với hư không, diệu tánh của người đời vốn không, không có một pháp có thể được, tự tánh chân không cũng lại như thế, không có một pháp. Cho nên cái tinh thần của kinh Di Ma Cật á, khi ông Di Ma Cật ông hay á, Bồ Tát Văn Thù đến thăm bệnh ông á, không, ông dẹp hết nhà, trong nhà ông có đồ đạc đủ thứ đồ quý đó, không, mà là bình nào là tách nào là đủ hết, ông dẹp hết, ông dẹp không còn gì hết đó, chỉ để là cái giường thôi duy nhất, thấy không? Là cái thấp trống không, mà tại sao để cái giường trống không mà người ta sợ ngon không? Trên tinh thần của đại thừa là để cái giường là để cái gì? Cái biết. Nếu mà không có cái biết thì sao tu? Cho nên có những người giảng là tức tâm là Phật là gì đó, tu không có tâm, không có tâm sao tu? Bây giờ không có tâm thì lấy gì tu? Này nghĩ coi, thế hệ như kinh Tương Bộ, tâm mình tham biết tâm mình tham, tâm mình sân biết tâm mình sân, tâm gì biết cái đó. Như vậy cái biết là cái gì, thấy không? Cái biết là cái gì? Cho nên tinh thần của ông Di Ma Cật là dẹp hết, sợ ngon không, rớt mọi chỗ trống không, rỗng không, có cái gì. Cho nên để cái giường lại, tức là vẫn có cái tánh biết gọi là liễu liễu thường chi, rõ ràng thường biết. Cho nên khi vua Trần Thái Tông đến gặp quốc sư Phụ Quân khai thị cái chỗ gì? Tâm lặng mà rõ biết chính là tâm Phật của bệ hạ. Người ra tìm Phật đâu khác hết. Mình mới có cơ sở mình tu chứ, mình có cơ sở mình tiến đạo chứ. Còn bây giờ không có gì hết, sao tu? Bây giờ tu kiểu gì? Vậy tu bằng mắt, bằng tai, mũi rồi đó, phải không? Lỡ một cái thân sắc đã rã lấy gì tu? Khai thị đến cái chỗ rốt ráo luôn, phải không? Thì như vậy vẫn có cái thường hằng, có cái hiện hữu. Rồi cho nên ở đây nói là và cái tinh thần này chúng ta thấy không? Tự tánh chân không cũng lại như thế, không có một pháp nào có thể được hết. Cho nên thiền sư Thần Tán ở chỗ ngài Bá Trượng tu 30 năm về, ông thầy bổn sư hỏi: ông được cái sự nghiệp gì trở về? Đi Tây Không, về Tây Không, phải không? Còn hòa thượng Tuyên Hóa lúc mà sắp tịch ngài Tuyên Hóa, ngài khai thị sao? Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị sao? Từ hư không đến đây trở về cõi hư không, phải không? Rồi diệu tánh mà trở về chỗ diệu tánh gì đó, rẫm không đó. Cho nên trong thiền thợ kể câu chuyện, có một hôm có ông Tăng, ông đến ông bạch thiền sư Di Chánh. Tại vì khi vào cái thời đó, vào cái thời Đường hoặc cái thời Tống, là trụ trì đến cái ngôi thiền viện nào là ông vua ông cắt đến mới được. Mà cắt ngày đến trụ trì từ 1 năm đến 2 năm ngày ông giảng pháp gì hết. Trên một hôm Tăng chúng đến thỉnh: thầy mang danh là thiền sư, sao không nói thiền nói đạo? Tức là thầy đã đến đây trụ trì rồi, mang danh là thiền sư mà không có giảng đạo lý hết. Đại chúng mặc hậu đắp y lên trình ngài. Lúc này ngài bảo nè: ngày đêm nhờ hoạn tượng diễn bày mà thôi, ngôn ngữ thì có gián đoạn, mà pháp này là vô tận nên gọi là vô tận tạng. Cho nên Tăng nói ngày đêm nó diễn bày tất cả các pháp, nói chi nữa, pháp này là pháp vô tận. Mà bây giờ ta nói cho giỏi lắm mà cũng 2 tiếng hồ hết, mà cái pháp này thì vô tận. Bây giờ đại chúng thấy cái pháp này vô tận không? Khi mình ngồi thiền mà tâm mình yên, mình mới rõ được cái pháp này đúng là vô tận, đúng không? Cho nên nếu mà đúng mức luôn nha, mà mình tu mà cái tâm mình an yên, mình nói một chút xíu thôi nha, mình ăn nó cũng ít mà nó cũng khỏe nữa. Bây giờ trong cái hư không này nè, cái pháp với hư không này đủ hết đó nha, đủ đất nước gió lửa, đủ thức ăn hết đó, cái gì cũng có hết đó, đúng không? Cái tâm mình mà an yên rồi tự nhiên là bắt đầu cơ thể mà nó khỏe ra, mà ăn rất ít mà tại sao khỏe? Là khi mình ngồi thiền là mình đã hấp thụ rồi đó, hấp thụ rồi. Cho nên nó không thọ nhận cái của mà gọi là cái của sanh diệt đoàn thực, phải không? Đoàn thực mà lấy cái pháp gọi là gì? Thiền diệt vi thực, lấy cái thiền làm thức ăn là cái niềm vui. Mà khi cái niềm vui là bắt đầu nó nuôi dưỡng cái thân năm uẩn lại đó. Mình thấy có những người mà tu mà an yên rồi đó, rồi chúng tin nhớ, chẳng hạn bây giờ mình mới xuất gia ban đầu 1 năm mà để chúng ráng vượt qua 1 năm đó thì sống còn. Giống như để chúng thấy tôi kinh nghiệm á, cái cây mà ở Sa Đéc của xuống cô đó, cái cây lọc quần nó tốt ơi là nó tốt, mà nó dễ sống lắm, luyện nó cũng sống, mà về cái xứ này là trồng không khéo nó chết hết luôn. Dễ sống mà tại sao nó chết? Tại sao? Bởi vì cái khí hậu đã nó vừa nóng vừa gió rồi đủ hết đó, cho nên trồng không khéo, phải không? Trồng xuống á mà nắng nó táp, kế là gì? Gió nó lắc, rễ nó ra chết. Thì cái con người mình đến đây cũng như thế nè, con người mình nó ở ngoài đời nó là gọi là động, phải không? Động buồn cái mình ra karaoke mình hát, buồn cái mình ra quán cà phê mình ngồi, cái gì có cái gì mình tấp vô nó, phải không? Có nghĩa là mình sanh diệt, mình khởi diệt liên tục đó. Thì bây giờ mình vô trong này gọi là tịnh đó. Mình bứng từ cái cây ở ngoài đời cái mình vô trong này mình trầm, mà mình không có săn sóc nó, phải không? Mình không có tưới tẩm nó đó, mình không có bỏ phân cho nó, phải không? Mình không có bắt sâu cho nó, mình không có xịt thuốc cho nó, thì cái cây này nó héo lần cái nó chết. Chết là gì? thầy con tu nổi nó con hoàn tục, cây nó chết vậy thôi. Rễ nó không ra, rễ nó không có bám được, nó không ăn sâu được, nó không có hấp thu được cái gọi là cái nhiên liệu mà khi mình từ cái cõi tục mình trở về cái cõi từ phàm lên bậc hiền, bậc hiền lên bậc thánh, từ bậc thánh lên cái cõi Phật. Nó qua những giai đoạn đó, phải không? Lớn nó tăng trưởng lên. Cái cây tôi trồng tôi kinh nghiệm tôi thấy hay quá. Thì cái con người mày mới đến đây cũng vậy nè, ai mà chịu khó mà một năm hai năm qua bắt đầu nó bám rễ, bám rễ bắt đầu sống còn, phải không? Dầu cho gió mưa, dầu cho bão táp, dầu cho giông tố, dầu cái gì cây nó vẫn đứng vững. Lúc này mình khỏi cần cột cây luôn, khỏi cần mà cột dây, khỏi cần dục hết liền hết, không cần bảo vệ nữa. Dầu cho mưa sa bão táp, dầu cho két đá trùng trùng, dầu cho mà sóng biển gì đó cũng gì hết. Vì sao? Vì cái rễ nó bám sâu rồi. Cho nên á, thiền sư Hư Quang nói á, dẫu cho là mưa giông bão tố, dầu cho két đá trùng trùng, tâm ta cũng bất động. Vì sao? Vì tâm ta có Phật. Thấy không? Khi mà cái rễ nó bám sâu rồi đó thì nó sống còn. Phải không? Cho nên á, đại chúng thấy á, mà cái việc tôi nói nhỏ thôi, cái việc thứ hai là gì? Ở ngồi đền mình ăn mặn đó, thấy không? Mà mình ăn mặn là cái máu nó khác nha. Mà khi mình ăn chay là cái máu nó cũng chuyển luôn. Thì bây giờ gọi là cái dòng, hai cái dòng nó nghịch lưu thôi là nó đối chọi mình rồi. Đó, thấy không? Cho nên á, mình thấy mấy người mà mới xuất gia là cái khuôn mặt là giống như mà mình dùng cái từ giống như là cái tàu lá chuối. Bơ phờ nó, mình thấy mình biết, bởi vì mình đi qua rồi. Mình đi qua cái con đường mình biết rồi. Ngồi nghĩ không biết mai này sao ta? Mai này mình tu rồi sao ta? Đủ thứ chuyện nó đến hết, thấy không? Đó, còn mà mình tu chừng 20 năm hoặc là 30 năm rồi, cái chuyện mà mai mà trời nó sạch cũng như thế thôi, thấy không? Mà chuyện mà nghe nói là biển, mà biển Phan Thiết là nó dội lên ở đây cũng bình thường thôi, chứ không có gì hết. Lạ vậy, mình tu lâu mình thấy nó kiên định. Lúc đó là thị phi phải quấy hơn thua trong cuộc đời mình, cái tâm mình nó kiên định. Đó là rễ nó bám sâu trong lòng đất đó. Tức là cái tâm mình á, cái tâm mình nó gắn chặt với cái con đường Phật Pháp. Dầu cho cái gì cách mấy là mình cũng canh, mình vẫn kiên định. Mà nhiều mà tu nhiều đời nhiều kiếp là nó khác nữa đó. Cho nên mình mới xuất gia hoặc là xuất gia chừng 5-10 năm rồi phải có tâm kiên định. Chứ thôi là sao? Nó rù rì rồi bắt đầu là mình chịu không nổi, đúng không? Cho nên lục tổ vậy nè: chớ nghe tôi nói không liền chấp không, nếu để tâm không mà ngồi thiền, đó là chấp vô ký không. Vẫn có rõ ràng thường biết, lúc nào cũng rõ biết hết đó. Mình ngồi mà khi mà nghe kiển đánh mà mình không hay không biết gì hết, tức là mình vô ký không rồi đó. Nãy giờ chắc là mê ly định rồi đó, phải không? Đó. Bây giờ ngồi sao? Thì tự mỗi người là kinh nghiệm là biết rồi đấy, phải không? Cho nên do mình lấy, do mình bỏ, cho nên tâm mình không được nhất như. Rồi tôi kể cho đại chúng một câu chuyện, tức là thiền thoại kể lại. Thiền sư Huệ Minh một hôm ngài đi ngang qua cái núi của thiền sư Đại Mai ở ngày xưa, ngài thấy cái cảnh trí đẹp quá, cất am lên nó ở. Một hôm có hai vị thiền khách đến hỏi sư, hỏi pháp á. Thì khi mà đến hỏi á, thiền sư Huệ Minh mới hỏi: thượng tọ ở đâu đến? Thì cái âm thiền khách nói: bạch hòa thượng, con từ đô thành đến. Nhớ nha, nói từng lúc nha, hỏi nè: thượng tọ ở đâu đến? Thì cái âm thiền khách nói là: bạch hòa thượng, con từ đô thành đến. Mình nói đại khái năm nay, chẳng hạn như hôm nào đi có người đến đây, thì quý thầy hỏi ông từ đâu đến, cư sĩ mà hỏi ông từ đâu đến, nói con từ thành phố Hồ Chí Minh đến. Thì lúc này thiền sư không có bỏ qua hỏi: thượng tọ rời đô thành đến núi này, thì ở đô thành thiếu thượng tọ. Nhớ nha, ở Sài Gòn thiếu thượng tọ, mà ở đây á thì dư thượng tọ. Không, ở trên kia thiếu mà ở đây dư. Nghe không? Đúng không? Thì ông đến đây là dư rồi. Chẳng hạn như tôi có 50 chúng mà ông đến đây là 51 là dư, mà ở trên kia là 50 mà ông đi còn 49 thiếu dư. Nhớ nha, thiền sư thấy hay không? Dư thì ở ngoài tâm có pháp, dư thì ở ngoài tâm có pháp, mà thiếu á thì tâm pháp nó không có chùm khắp. Nói được thì ở, mà nói không được thì rời. Đó, vậy chúng bây giờ nói đi. Nói được thì ở, mà không nói không được thì rời đi. À, dư gì? Dư thì ở ngoài tâm có pháp, mà thiếu thì tâm pháp nó không có nhất như, không có chùm khắp được. Phải không? Nhớ cái chỗ là câu lấy bỏ này. Bây giờ sao? Đại chúng kể, đại chúng trình tôi thử coi. Không? Nói rõ ràng, không? Bây giờ ở Sài Gòn thì thiếu, mà ở Phan Thiết thì dư. À, dư thì ở ngồi tâm có pháp, mà thiếu thì tâm pháp nó chùm khắp năm nhất như. Đây là chỗ cái chỗ mà sắm còn á. Nói thật ra điều mình bật mí lâu lâu bật mí chỗ. Thì như vậy là khi cái vị thiền khách đối đáp với thiền sư Huệ Minh, hai người đối đáp rõ ràng. Phải không? Mà cái mà mình dùng cái từ mà cái tâm mà lặng biết á, ha, cái tâm mà nghe rõ từng tiếng á, nó có thiếu dư không? Sống nghe cho nó mà mình chịu sống, mình chạy theo cái lời của thiền, cái ông thiền sư chí, mình chạy theo mà ngồi tâm có pháp, rồi tâm kệ ông nói gì kệ ông, thấy không? Mà mình sống cái chỗ mà liễu liễu thường chi rõ ràng thường biết thì nó không có dư, không có thiếu hết á, mà mình chạy theo cái chỗ lấy chỗ bỏ. Cho nên á, thiền sư Lâm Tế nói các ông á, đừng để các lão hòa thượng lừa. Ông lừa nè, ông lừa trên ngôn ngữ văn tự, cái mình chạy theo, ồ ông hòa thượng này ông nói ở trên kia dư, cái này thiếu, dư thiếu, chạy theo cái lấy bỏ, nên tâm mình nhất như chạy theo ông không à. Cho nên ông thiền sư ông nói gì kệ, mình cứ cười thôi. Bây giờ cái chỗ đó đâu có thiếu có dư đâu, cái chỗ mà nghe rõ từng tiếng không có thiếu không có dư. Mình dùng cái từ mà gọi là cái chi kiến Phật á, không à, bên ngoài nó lăn xăng bụi, mà bụi trần nó lăn xăng lộn xộn thì kệ, mà hư không bất động sống chỗ đó. À, chuyện như vậy là cái chuyện mà thị phi phải quấy hơn thua trong cuộc đời nó không dính dáng về cái tâm của thiền sư, bởi vì các ngài không chạy theo lấy bỏ, không chịu chạy theo thị phi, thì tâm các ngài lúc nào cũng nhất như. Sống mình thấy sướng không? Sướng không? Cho nên mình mới tu, mình tu mình đạt đến cái chỗ này thôi, mình đi trong cái cuộc đời mình thấy khỏe lắm. À, bao nhiêu cái chuyện sóng gió trong cuộc đời nó không có ảnh hưởng gì cho mình hết á. À, cho nên nó rất là kỹ hơn. À, cho nên cái mà nghe rõ ràng từng tiếng một, nó không có thiếu không có dư. Đó. Rồi. Cái tinh thần của thiền đốn ngộ hay cái chỗ là không phá năm vững, nhớ nha. Không phá năm vững mà vẫn đạt được cái chỗ là tự tánh thiên chân Phật, nó khác hơn cái hạt bên nhị thừa. Đó, rồi kể câu chuyện thứ hai. Một hôm ông quan đại phu Lục Hoàng Công đến hỏi thiền sư Nam Tiền: con có nuôi một con ngỗng lúc hồi nhỏ đó, nuôi trong cái bình, mà bây giờ cái bình nó lớn rồi, cái bình nó lớn rồi, mà bây giờ con muốn đem cái con ngỗng ra, nhưng mà phải một điều này mới được, là không đập cái bình. Đó. Không đập cái bình, nhớ nha. Nuôi con ngỗng, chứ giờ mình nuôi con ngỗng trong cái ly này đi, hồi nhỏ mình bỏ nó lọt, nhưng mà bây giờ con ngỗng nó lớn, cái ly này chặt cái ly luôn, thì bây giờ lấy cái con ngỗng ra, phải không? Nhưng mà đừng có đập cái ly này, lấy sao lấy. À, thì bấy giờ thiền sư Nam Tiền nhìn thẳng vào mặt cái ông quan đại phu nói: Lục Hoàng Công, kêu dạ, ngỗng ra. Ngỗng ra chỗ nào? Đó. Thì như vậy đại chúng thấy á, đại chúng thấy là cái tự tánh mà thiên chân của mỗi người chúng ta nó giống như cái con ngỗng, phải không? Mình tạm gọi là con ngỗng. Mà cái bình á, là nó giam hãm con ngỗng này á, là cái bình năm vững, bởi vì mình dính mắc trên danh, trên lợi, tiền tài đủ hết, bị nó giam hãm lại, giống như một cái gông cùm vậy, không? Ngay bây giờ người nghèo là cái gông cùm bằng sắt, mà cái người giàu là cái gông cùm bằng vàng, vàng sắt gì nó cũng chói mình hết á, gông cùm nó giam hãm á, nó giam hãm cái kiếp người từ kiếp này đến kiếp khác, gọi là luân hồi á, nó trải dài trong sanh tử, cho nên cái con ngỗng nó thoát ra không được. phải là phải mượn những cái bàn tay mà khéo léo đục vũ mài gọt, như là các vị thiền sư nổi tiếng, thiền sư Nam Tiền, thiền sư Triệu Châu ví dụ, đến để mà làm như thế nào đó đừng có phá năm vững, mà tự tánh thiên chân Phật vẫn hiện hữu. Đó, thấy không? Làm sao ra được, làm sao mà nhận ra tự tánh thiên chân Phật mà không phá năm vững? Nhận chỗ nào? Không? Lục Hoàng Công dạ ngỗng ra, ngỗng ra chỗ nào? Giống như là ông Bùi Hưu, phải không? Bùi Hưu mà gặp ngài Hoàng Bá, Bùi Hưu hỏi Hình Cao Tăng đó, Bùi Hưu ở đâu? Giận ra thôi, thấy không? Đó, cho nên Tổ Lâm Tế dạy nè, này các bạn tu, các bạn cần phải có chánh kiến. Có chánh kiến rồi thì sanh tử không còn động được tới mình nữa. Lúc đó ở và đi đều được tự do, không cần tìm cái siêu việt, mà cái siêu việt tự nó tìm đến mình, thấy không? Mình tu rồi tự nhiên mọi cái có cái diệu dụng hay lắm, lạ lắm, thấy không? Mà cần nhất là phải có chánh kiến. Có chánh kiến là gì? Nhận ra được tự tánh thiên chân, chứ không phải là chánh kiến trong cái 37 phẩm chờ đạo nha. Cái chánh kiến này của thiền sư là khác. Chánh kiến này là phải nhận ra được tự tánh thiên chân Phật. Đó. Mà có chánh kiến rồi á, thì sanh tử không còn đậm đến mình nữa, tức là cái sống chết mình không có còn sợ hãi, không còn gì nữa hết, cứ một bề mình tu tập vậy thôi. Này các bạn tu, các bạn đừng được dừng được tâm niệm đuổi tìm lấy bỏ, thì cùng Phật Tổ không có khác. Tức là dừng cái tâm niệm mà lấy bỏ, phải không? Dừng cái tâm niệm mà đuổi tìm á, truy cầu á, thì cùng với Phật Tổ không khác. Ông muốn biết được Phật Tổ chăng? Chính là người đang nghe pháp ở trước mặt các ông, chỉ vì người học tin không nổi liền hướng ra ngồi tìm cầu, phải không? Tin không được, mình tin không được mình là Phật, thấy không? Cho nên các thiền sư nói á, tại ông thiếu lòng tin vậy thôi. Tất cả đều hàm lên đều có Phật tính, sao con có? Tại vì ông tin thôi, ông tin là có vậy thôi. Mà tại vì ông tin mà không tin cái mình tìm cầu trên danh tự, tìm cầu trên chữ nghĩa, tìm cầu đủ thứ hết, chi quết, cho nên không tự tin tâm mình là Phật. Do đó mà khi mà sơ tổ Trúc Lâm á, ngài nhận được cái chỗ này, ngài làm cái bài kệ sao? Nhân khay bản nên ta tìm bục, đến cốc hay chỉnh bục là ta, phải không? Nhân khay bản tức là nhân mà quên cái gốc á, cái mình tìm Phật bên ngoài, mà đến á, mình rõ được rồi á, thì chính mình tức là Phật vậy thôi. Đó. Giả sử tìm được cũng đều là tướng bấm bẫy của văn tự, chọn chẳng được ý sống của Phật Tổ, thấy không? Dầu cho mình tìm được chỉ là tướng bấm bẫy thôi, thấy không? Ngày như đại chúng thấy một cái điểm này nè, mình học cho dọn mấy cách mấy đi, bây giờ cái thời buổi này nó phải cần đúng. Dầu cho cái văn bằng tiến sĩ, thạc sĩ hay là cái gì cách mấy á, là cái tướng văn tự rồi, đây mình nói thẳng luôn, thấy không? Mà nếu mà mình không có tu tập á, thì mình vẫn tham, vẫn si, vẫn nhiều khi mình còn hơn người đời luôn, phải không? Mình ý lại cái chi kiến của mình á, mình sanh tâm ngã mạn, mình sanh tâm cống cao, không có tu. Mà không có tu rồi mình thấy đại chúng, mình thấy á. Cho nên tôi thấy cái tinh thần của thiền á, nó rất là hay. Thiền giáo đồng hành, mình vừa học giáo, cái mình vừa tu thiền, phải không? Mình tu thiền để mà rõ giáo, học giáo để hiểu được thiền, hai cái nó hỗ trợ với nhau. Cho nên á, mà mình học xong mà mình không tu nó cũng kẹt, mà mình tu không mà mình không học nó cũng kẹt, hai bên cái nào nó cũng bị hết á. Đó, cho nên qua cái phần này là mình vừa học vừa tu chính xác nhất. Đó, chứ còn thôi ra mình đuổi theo, mình đắm đuối theo, nó cũng là tướng văn tự bấm bẫy thôi, chứ không phải là ý Phật Tổ sám đâu. Đó, đó. Cho nên trong thiền thoại kể câu chuyện là thiền sư Tâm Nguyên là đệ tử lớn của thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo. Một hôm cái ông thầy ông sai mang thư, hạn như mang thư mà đi ra miền Bắc đi, Một lần mà mang thư đi, một tháng tới đánh hai tháng. Cái ông nghe ông thầy sai mang thư đi, ông buồn, khóc suốt luôn. Chuẩn bị mang thư đi, ông khóc. Gặp mình mừng không? Gặp mình mà ông thầy mà kêu mình đi đâu mà đi xa, phải không? Mình có tâm sẵn thiện quá. Ngày xưa mà tôi ở Trúc Lâm á, ở Trúc Lâm mà đang làm nhà khách á, bận biểu vậy mà. Mà sư ông nói là bây giờ chú lúc đó làm thiền đường á, chú phải ra Hà Nội á. Đó đâu biết Hà Nội là gì đâu, phải không? Đi ra Hà Nội á, tải hai xe gỗ về, tức là người ta làm cửa tôi cúng dường á. Tối hôm đó thức suốt đêm luôn mừng á, phải không? Đi mà đi xe nữa chứ không phải đi máy bay, đi xe dễ ngắm cảnh, phải không? Ai cũng có tâm trạng đó hết á. Mà người xưa lại khác nha. Người xưa mà nghe ông thầy mang thơ đi xa cái buồn khóc đó. Thì lúc bấy giờ có người sư huynh tên là Đạo Khiêm, Đạo Khiêm mới hỏi tại sao mà sư đệ khóc. Nói là đến đây xuất gia 20 năm rồi mà việc lớn chưa sáng, mà bây giờ đường thì xa dìu vợi, mà không biết bao giờ mới sáng được đạo lý cho anh buồn khóc. Thấy không, người xưa đây vậy đó. Ở 20 năm luôn không đi đâu hết á, mà bây giờ mình đi xa gặp mình mà 20 năm mà nghe đi xa mừng không? Nói thẳng đi. Bây giờ vừa nói là đi xa là mình phải ở trong đầu mình tính gì? Mình phải lên cái lịch trình liền. Ở Nha Trang có cái thiền viện nào không ta? Có thiền viện gì? Viên gì? Đến Phan Rang có thiền viện Viên Ngộ, phải không? Rồi đến Nha Trang có thiền viện Viên gì nữa? Rồi đến Đà Nẵng có thiền viện gì nữa? Tức là mình tính hết. Đến Huế có thiền viện Bạch Mã, rồi mình tính hết. Rồi đến Thanh Hóa có thiền viện Hàm Rồng, rồi tức là tới thì mình chuẩn bị là bắt đầu mình điện thoại các vị trụ trì. Mai nay con ghé đó nha, mốt ghé đó nha, sắp xếp hết luôn. Thấy không? Đến Thanh Hóa, đến Hàm Rồng. Rồi khi mà mình vào ở trong Hà Nội là Long Biên, là có thầy Tâm Thần là trụ trì thiền viện Sùng Phúc. Thầy Thần ha, con chuẩn bị con đến nha. Rồi đó, bởi vì quý thầy mà nghe mà ở miền Nam ra, quý thầy tiếp đón niềm nở lắm. Quý thầy tôi đến rồi, rất là niềm nở. Xong là điện lên Yên Tử, gặp thầy Tể Phúc. Con ở miền Nam này chuẩn bị con lên thăm thầy, thăm thiền viện. Đưa thơ. Cái cuối cùng là gì? Cái thơ này tới tay của thầy Kiến Nghiệp, tức là ở Vĩnh Phúc, xa mức độ vậy đó, phải không? Mà đi gì? Đi bộ, phải không? Phải không? Đi bộ mà thôi, đi thôi, mình đi chắc tính ra là một tháng, chứ bây giờ mình phải là làm tới hai tháng mới được, vòng đi vòng về hai tháng, phải không? Mà người xưa sao ta khóc, ở với ông thầy 20 năm rồi mà việc lớn chưa sáng, buồn khóc. Thì gặp cái người sư huynh làm sáng đạo rồi, ông sáng được việc lớn rồi. Ở này bây giờ sư huynh đừng có khóc nữa, tôi sẵn sàng đi với sư huynh, đi với sư đệ, nhưng mà có năm việc tôi làm được, thấy không? Năm việc tôi làm được. Việc thứ nhất là gì? Việc thứ nhất là mặc áo, làm được. Mặc áo là đệ tự mặc nha. Việc thứ hai là ăn cơm, tôi ăn được, đệ ăn đói ăn nhưng tôi ăn đâu được, thấy không? Việc thứ ba là đại tiện, sư đệ mà đại tiện mà tôi dính vô đâu có được, tự sư đệ làm. Việc thứ tư là tiểu tiện. Việc thứ năm là mang cái thây thúi này đi từ đây đến đó. Ngày tức khắc ông đốn ngộ luôn. 20 năm ở với ông thầy mà không ngộ đạo nha, mà bây giờ nghe ông sư huynh nhắc một cái là ngay tức khắc đốn ngộ, phải không? Đốn ngộ cái ông hăng hái lên đường, ông hay vậy. Lên đường đưa thư xong cái ông về từ xa mà ngài đại huệ tâm cảm thấy thôi, thấy khuôn mặt thôi, nói ông sáng được việc lớn rồi. Mà sáng được việc lớn là từ đâu mới kể ra? Nhờ cái ông sư huynh ông nhắc, phải không? Mặc áo nè, ăn cơm nè, đại tiện tiểu tiện, mang cái thây thúi này thì thôi, chuyện gì người ta cũng gánh vác mình được hết á, nhớ nha. Mà cái năm cái việc này là tự mình phải làm thôi, chứ không nhờ ai hết. Ngày tức khắc anh đốn ngộ luôn, thấy không? Tất cả mọi cái là gì, phải không? Tất cả mọi cái là trời long mà đất chuyển, tự mình soi sở hết. Ngồi không có ai soi sở cho mình, đúng không? Do đó Tổ Lâm Tế khai thị: này các bạn đồng tu theo cái thấy của Sơn Tăng, thì các vị có khác gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu, đúng không? Nói gì nói thẳng luôn. Ngày hôm nay trong mọi sinh hoạt của các vị, các vị còn cảm thấy thiếu thốn cái gì? Có lúc nào mà sáu đạo thần quen của các vị ngừng tỏ chiếu đâu? Thấy không? Mắt thấy, tai nghe, lúc nào cũng chiếu hết đó. Mũi ngửi mùi, lưỡi thì đàm luận, thân xúc chạm, lúc nào cũng phóng hào quang hết. Mà phóng hào quang là mình không biết dừng, mình chạy theo, gọi là chạy theo duyên á, bỏ sáu cái duyên á, quên mất cái tự tánh. Kinh Lăng Nghiêm dạy hay lắm, thấy không? Nói nè, ngày hôm nay trong mọi sinh hoạt của các vị, cái gì mà thiếu thốn đủ hết, sáu đạo thần quang lúc nào cũng tỏ chiếu, ai mà thấy được như thế thì tức khắc là người vô sự. Thấy không? Thấy được như thế là người vô sự rồi. Vô sự là gì? Là tức là không có tạo tác trên duyên nữa, phải không? Làm tất cả các việc luôn mà không tạo tác nữa. Cho nên á, thiền sư Thám Sơn nói sao? Hàng ngày sống trong nguyên giác mà chưa từng nguyên giác là phàm phu. Hàng ngày sống trong nguyên giác mà nửa phần nguyên giác là Bồ Tát. Mà chỉ có gì? Hàng ngày sống trong nguyên giác mà trụ trì trong cảnh giới nguyên giác, tức là Phật. Chỉ có Phật làm được thôi. Cho nên mình lúc nào cũng ở trong cái cảnh giới của gọi gì? À, thường tịch quan. Mà mình sống được thôi, là thành phu vậy thôi. Lúc nào mình cũng ở trong ánh sáng đó hết đó. Đó. À, cho nên á, Trang Tử nói sao? Trang Tử nói sao? Cá loại quên sông mà người sống thì quên đạo. Còn cá loại mà nó không biết nó ở dưới sông, nó nhiều khi nó kiểu nó thiếu nước nữa. Đó. Nhân Trang Tử nói là cá loại thì quên sông mà người sống thì quên đạo lý. Chỗ này nè, đó là do gì? À, bởi do thủ xã vì thế chẳng như. À, để làm rút cái đoạn này nữa, chúng tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện nữa. Một hôm Tổ Quy Sơn Thượng Đường nói: thạch đầu là phố chân kim, chỗ ta là phố tạp quá. À, có người tìm đến ta cho phân chuột, à, có người khác đến cầu chân kim ta cũng trao cho. À, thiền sư Thạch Đầu đặc biệt nhất là ngài tiếp độ những căn cơ bậc thượng, ngài đưa ra những cái ngôn cú khó hiểu lắm để cho cái người học nó vượt ra được đó. Nói chung á, là ngài tìm những cái con người siêu việt, gọi là phải dùng cái từ là gọi là thượng thừa, đó là bán gì? Bán chân kim. À, mà đặc biệt nhất là Tổ Quy Sơn bán chân kim ngài cũng bán phân chuột ngài cũng bán. Cho nên gì? Quy Sơn cảnh sách từ đó mà ra. Mình Quy Sơn cảnh sách mà nó đối với cái chỗ mà tinh thần đốn giáo nó là gì? Đó là cái cửa phân chuột thẳng vậy luôn. Bởi trên văn tự, và đặc biệt nhất là ngài Hy Thiên Thạch Đầu là lìa cái chỗ văn tự đó mà nhận. À, cho nên khi mà ông Bàn Long Quẩn ông đến hỏi là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì, ngài bịch cái miệng ra liền, ngay đó nhận được. Thấy không? À, ngài nhận ra những cái con người mà gọi là cái căn cơ bậc thượng, gọi là bán chân kim. Mà đặc biệt nhất á, là Tổ Quy Sơn á, căn cơ bậc hạ ngài cũng độ, bậc trung ngài cũng độ, bậc thượng ngài cũng độ, ví dụ vậy đó. À, cho nên là cỡ nào ngài cũng độ hết. Phải không? À, mình dùng cái từ là lớp 1 ngài cũng cho xuất gia, lớp 2 cũng cho xuất gia, ví dụ vậy đó. Phải không? Mà đặc biệt nhất là ngài Hy Thiên Thạch Đầu là vào chỗ ngài là phải đại học mới được á, là bán chân kim. À, khi ngài khai thị như thế thì có ông tăng bước ra thưa: bạch hòa thượng, chẳng cần phân chuột, chỉ xin hòa thượng chân kim. À, không cần phân chuột nữa, xin hòa thượng chân kim. Thì lúc đó mình sao? Lúc đó mà nếu mà Tổ Quy Sơn nói không, đến đây vô đây tôi nói cho ông cần phân chuột phải không? Phân chuột là gì? Cái mình nói là bị ông tăng gạt rồi. Nói nè: bạch hòa thượng, chẳng cần phân chuột, chỉ xin hòa thượng chân kim. Phân chuột là chân kim là cái gì? À, phân chuột là mình dùng cái từ là hạ đẳng, là thấp, đúng không? Chân kim vàng rồng là cao, là cái cao và cái thấp, tức là gì? Thủ xã. Cho nên đâu có lừa được hòa thượng. À, hòa thượng là chủ mà, còn ông tăng là khách mà. Cho nên ngài khai thị nè: răng nhọn nghĩ mở miệng, năm lừa cũng chẳng hội. Đại chúng thấy 12 con giáp có con lừa không? Có không? Tí nè, sủ nè, gì nữa, dần nè, mẹo nè, ngọ nha, ngọ chứ không có lừa. Năm lừa không có. Mà ông vừa nghĩ mà mở miệng thôi năm lừa cũng hỏi thì năm lừa chắc là đời đời kiếp kiếp luôn. Ông vừa nghĩ mở miệng là ông xin phân chuột chân kim là ông bị rồi. Cho nên là răng nhọn nghĩ mở miệng năm lừa cũng chẳng hỏi, mà năm lừa thì không có. Thì ông vừa nghĩ mở miệng là thôi năm lừa ngàn đời ngàn kiếp cũng ngồi chỗ này, thấy không? Đó, cho nên cái phần đó là bởi do thủ xã quỳ thế chẳng như đó. Thì thôi kỳ sau chúng ta tiếp tục học.
Chúng sanh vô biên thể nghiện đó phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nghiền học Phật đạo vô thượng thể nguyện